Đại chúng, hôm nay là chiều thứ ba, ngày 7 tháng 4 năm 2020. Chúng ta đang ở tại trai đường tu viện Trúc Lâm để có lớp học. Hôm nay chúng ta tiếp tục nói về giới thiệu về kinh Kim Quang Minh. Kinh này nói cho đủ là nó còn có một tên khác là Kim Quang Minh Tối Thắng Vương. Kinh này có hai đề tựa: kinh Kim Quang Minh hoặc là Kim Quang Minh Tối Thắng Vương. Còn hai chữ hiệp bộ mà chúng ta đang có đây đó là do gom thu trích từng những cái phẩm khác ở những cái bộ dịch trước nữa, gom lại thành hiệp bộ. Ví dụ như hồi tối hôm qua, xin lỗi, ví dụ như là khi mà chúng ta mở đầu cái bài kinh á, ở trang số 17 phẩm đầu á, thì phẩm này do ngài pháp hiệu là Đàm Vô Sấm phiên dịch Phạn Hán, phải không? Từ tiếng Phạn ra tiếng Hán là ngài Đàm Vô Sấm. Nhưng mà khi mà chúng ta đụng đến cái phẩm ngày hôm qua là phẩm phẩm gì? Thí dụ qua tới phẩm thứ 5, phẩm Diệt Nghiệp Chướng, thì lại là của phẩm này là của ngài Chơn Đế Dịch. Đó, thì mình rồi qua đến một cái phẩm khác nữa. Thí dụ như phẩm Ngân Chủ Đà La Ni, phẩm thứ 11, thì lại là của ngài Tỳ Xá Na Phật Đa dịch. Thấy không? Thành thử ra đó là lý do tại sao cái bộ này gọi là hiệp bộ. Bởi vì không phải là một dịch giả, mà đây là cái việc làm của các vị sao gom lại ba bản dịch. Thì theo lời của Hòa Thượng Trí Quang trong cái quyển của ngài dịch đó, thì ngài nói là các vị mà gom cái này, tức là lấy những cái phẩm quan trọng để gom lại thành một cái bộ. Thì hôm nay mình qua cái phần tựa kinh đó, ở trang 11 gọi là tựa kinh Kim Quang Minh Hiệp Bộ. Thì trong này có nói một phần các vị làm cái công việc mà gom lại đó. Thì trong này có cái chùa tên là chùa Đại Hưng Thiện. Chùa này ở Tây An, ở Thiểm Tây. Thầy đã tới chùa này rồi. Thì cái chùa này á là tổ đình của Mật Tông. Mình nhớ là bên bên khi mà đạo Phật nguyên thủy, originally Phật giáo không có chia tông, Đức Phật không có chia tông gì hết. Mãi đến khi đạo Phật truyền sang đến Trung Hoa thì các tổ mới chia Phật giáo thành 10 tông. Thì các vị này thường gọi là 10 tông phái Phật giáo Trung Hoa. Thì cái mục đích chia tông là để rõ ràng cái lập trường, cái tông chỉ, cái mục đích của cái tông này tu về cái gì, để cho mọi ai đó có duyên với tông nào thì người ta dễ dàng tìm tới để mà học. Cũng giống như mình phân chia ra các món thuốc. Thí dụ như mình có một cái tiệm bán thuốc thì mình phải chia ra thuốc cảm nằm ở khu vực nào, thuốc trị đau nhức nằm ở đâu, để ai cần cái thuốc nào thì người ta đến đúng ngay cái section đó, người ta không có bị mix up. người ta không có bị lộn xộn. Thì các vị chia tông á, chữ tông này là gì? Chữ tông này là tông chỉ, là mục đích. Có khi đọc là tôn, có khi đọc là tông. Nhưng mà tôn chỉ hay là tông chỉ nghĩa là mục đích của cái tông này là gì? Ví dụ như nó là lục tông, thì lục tông là tông này chuyên lấy luật giới làm cái tôn chỉ cho sự hành trì nghiên cứu tu tập. Thì những vị, thì mỗi một tôn như vậy đó, thì cái tôn này lấy giới luật làm chuẩn, hành trì giới, nói về giới, giảng dạy về giới, và tất cả những gì người ta ứng dụng đều nằm ở trong cái phần giới luật hết. Rồi bây giờ mình là một vị muốn nghiên cứu về luật giới, à mình biết ở đó có cái tổ đình đó chuyên về luật, thì mình đi tới cái tổ đình đó mình học nếu mình thích về cái môn giới luật. Thậm chí bây giờ trong giới luật mình có những chỗ mình chưa rõ, mình không biết vậy là có phạm không, thì mình đi tìm đến các vị luật sư để mà chúng ta học hỏi. Rồi có vị đó chuyên về thiền, gọi là thiền tông. Thì thiền tông tất cả những cái gì liên hệ đến thiền, mình muốn ngồi thiền mình đi đến những cái thiền viện đó, đến cái chỗ người ta chuyên môn dạy thiền đó. Cho cái một cái tông nó chỉ một cái ý là muốn làm sao để cho nó rõ ràng, để cho mọi người có thể tìm tới học hỏi nghiên cứu, chứ không có cái ý là tông này chống tông kia. Thí dụ như Tịnh Độ Tông, thật ra pháp môn niệm Phật đã có từ thời Đức Phật. Đức Phật đã từng dạy niệm Phật qua 10 thập niệm đó: niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, niệm hư tức, niệm vô thường, niệm sổ tức và niệm chết, thập niệm. Thì ngày xưa các vị người ta niệm Phật á, không phải như mình bây giờ là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà người ta niệm đến cái hạnh của Phật. Thí dụ niệm Phật là Nam Mô Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật. Người ta niệm tới từng cái đức, niệm là nhớ nghĩ đến từng đức hạnh của Phật. Thì khi mình nhớ nghĩ đến từng đức hạnh mà nội một chữ Như Lai thôi là bao nhiêu ý nghĩa trong đó. Thì khi mà người ta quán chiếu về thập niệm vậy, quán chiếu về một vước Phật, rồi sau này cái pháp môn này các tổ Trung Hoa mới xiển dương nó, làm cho nó trở thành một cái tông gọi là tông niệm Phật, gọi là Tịnh Độ Tông. Mà Tịnh Độ Tông nghĩa là cái tông này dùng câu niệm Phật để mà chúng ta dừng mọi cái sự lo lắng suy nghĩ. Bên kia thì quán hơi thở, quán nhân duyên, để tất cả những cái suy nghĩ lung tung của mình nó mất. Thì cái mục đích nó chỉ là như vậy. Thì đâu có tông nào cần phải chống tông nào đâu. Tất cả đều có một cái mục đích là làm sao đưa cho hành giả vượt thoát mọi cái khổ đau phiền não. Mà phiền não phần lớn của chúng ta là cái gì? Tham sân si. Thí dụ bây giờ mình á, mình ham đưa cho cái tông mình được nổi bật là tham rồi. Rồi mình muốn chiêu nạp mọi người theo cái tông của mình mà người ta không làm theo ý mình thì mình bài xích, đó là sân. Rồi bên kia thấy vậy cũng làm y như vậy, thì cả hai bên đều si. Vì si không biết mục đích rõ giáo pháp, mục đích của giáo La Pháp là để làm gì, để cho chúng ta giải thoát. Nhưng mà ai ngờ chúng ta học giáo pháp xong rồi chúng ta dính mắc. Ngày hôm qua mình đọc kinh Kim Cang đó, Tất cả các giáo pháp chỉ là chiếc thuyền qua sông, nhớ không? Cho nên phải nhớ là cái pháp còn phải buông bỏ, huống là cái không phải pháp. Cái chân lý mà chúng ta đang học đây cũng phải buông bỏ. Tại vì sao? Chỉ là những phương thuốc. Vì chúng ta đang mắc bệnh thì chúng ta phải uống thuốc. Khi chúng ta hết bệnh rồi thì thuốc nó không có tác dụng. Giống như bây giờ, hồi xưa để mấy cái chai rửa tay có ai thèm ngó, mấy cái khẩu trang vất tới vất lui, thấy không? Nhưng mà ngay trong giờ phút này, nước rửa tay, khẩu trang, găng tay rất là cần thiết. À, thậm chí bây giờ những cái thuốc gì mà tạm thời để mà bảo hộ cho mình đừng có bị bệnh, đừng có bị lây bệnh, nó rất quan trọng. Chẳng hạn như vitamin C đó. Thì trong Kinh Kim Cang nói câu đó: pháp chỉ là chiếc thuyền đưa mình qua sông. Vậy thì cái pháp còn phải bỏ, huống hồ là cái không phải pháp. Không phải pháp là gì? Những cái vặt vãnh. Những cái vặt vãnh như là tông mình cao hơn tông kia. Thí dụ như tịnh độ, thiền tịnh độ nói là người tu thiền á, 10 người là rớt hết 9 người. Trong khi đó thì thiền tông thì nói là tịnh độ là mơ hồ, thí dụ vậy. Mà ở đây mình không có chủ trương mấy cái đó. Cho nên một bản kinh nào cũng vậy, đều có những cái nghĩa lý sâu cạn để mà dẫn dắt cho chúng ta. Và những người nào người ta có duyên với những câu thần chú, ta trì chú vô tâm ta dễ định cũng đâu sao. Miễn là trước khi người đó học cái pháp đó, người đó phải có thầy hướng dẫn, hay là người đó phải nghiên cứu biết cái pháp đó là pháp gì trước khi ứng dụng. Cũng giống như trước khi mình ăn một món ăn, mình biết món ăn đó là gì, cơ thể mình có ăn được không. Cho nên trong đặc biệt là trong Kinh Kim Quang Minh, tất có những cái nghĩa, cái giáo lý Bát Nhã, Pháp Hoa đều có trong này. Và chúng ta thường gọi là gì? Hiển giáo, mật giáo. Ngày hôm qua mình có nói đó. Nội một cái phẩm Đà La Ni Tối Thắng. Tối Thắng Đà La Ni là đã có rất nhiều những cái hiển giáo trong đó. Tại vì trong đó nói tới thập nguyện, xin lỗi, thập ba la mật: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, nguyện lực. Phương tiện và trí tổng cộng là 10, gọi là thập ba la mật. Bây giờ mình nói sơ về hôm qua mình đi một cái nhanh. Trong cái kinh này theo Pháp Hòa nghĩ mình, thí dụ như ai muốn sau này muốn gọn, tụng hai phẩm cũng được. Tụng phẩm sám hối, phẩm mà diệt nghiệp chướng của phẩm thứ tư và phẩm thứ năm. Thứ tư là sám hối, diệt nghiệp chướng là thứ năm. Tụng hai phẩm đó cũng được. Tại vì trong cái pháp trong này có nói lên những cái, tất cả những cái khổ nghiệp của chúng ta, không ngoài cái nghiệp mình, không ngoài những cái mà chúng ta đang sống trong đời sống hàng ngày. Bây giờ mình nói cái thể của cái thể của vàng. Cho nên kim là thể. Bây giờ có làm gì làm, chất vàng vẫn là vàng. Quang là tướng, nó phát sáng ra. Dụng là minh, là để làm gì? Để soi. Thí dụ như thể là cái bóng đèn. Tướng là cái bóng tròn vậy đó. Dụng của nó là để phát sáng. Hôm nay từ trong giới luật mình đã học qua ba chữ: tướng, thể, dụng. Cái tướng của mình nè là cái thân này, là báo thân nè, phải không? Cái thể mình là một con người ngũ uẩn. Cái dụng của thân này là để chúng ta sử dụng nó, làm ác cũng thân này, làm thiện cũng thân này. Thật ra nếu mà chúng ta có tu tập, có ánh sáng của tuệ giác, của gọi là tối thắng Đà La Ni. Tối thắng là gì? Là cái sự thù thắng viên mãn tột cùng, tối thượng. Thành thử người nào mà ứng dụng được thập ba la mật này thì người đó có đủ đời sống này, người đó có cái thân đó, nhưng mà dụng, hữu dụng, dụng một cách rất là linh động. Cho nên ai cũng có tướng, có thể, có dụng. Kim là thể, quang là tướng, minh là dụng. Tại vì mình nhờ cái, bây giờ cái thẻ vàng đó nó phải phát sáng ra mình mới thấy được nó. Ánh sáng phát ra mình thấy được ánh sáng đó, và nhờ ánh sáng phát ra cho nên cái dụng của nó để soi rõ. Cái tướng của cái áo là dài như vậy, che thân như vậy. Cái dụng của nó để làm gì? Để che thân. Thể nó là vải, nhưng mà mình cắt ra mình may che. Cái này gọi là cái gì? Bây giờ bắt đầu nó có cái danh là gì? Áo tu, áo cà sa, áo tràng gì đó. Nhưng mà nếu như cuộc sống này không có cái gì mà nó không có danh tướng thể dụng. Cái gì nó cũng có danh tướng thể dụng. Thí dụ như bây giờ trong cái phẩm Tối Thắng Đà La Ni. Vậy thì bây giờ mình nói là trong cái Đà La Ni này, nó có cả hiển giáo và mật giáo. Chữ Đà Ra Ni dịch là tổng trì. Đà Ra Ni dịch là tổng trì. Tổng cái gì? Tổng tất cả nghĩa. Tổng tức là nó embrace all the meaning. Mà nó trì tất cả pháp, gọi là tổng trì. Tổng tất cả nghĩa, trì tất cả pháp. Mình gom nó lại, mình gom tất cả cái nghĩa nó lại hết, và mình trì các pháp. Cái đó gọi là Đà Ra Ni. Mà trong cái phẩm Đà Ra Ni này lại có hiển giáo, tức là đã nghe chữ Đà Ra Ni thì mình nghĩ là mật giáo. Nhưng mà trong Đà Ra Ni cũng có hiển giáo, tức là thập ba la mật. Phẩm này nói như thế này: Lúc bấy giờ Bồ Tát Sư Tử Tướng Vô Ngại Quang Diệm cùng vô lượng ức chúng từ tòa ngồi đều đứng dậy, đều đứng lên. Chữ chữ diệm á, quang diệm là gì? Quang diệm là ánh sáng rực rỡ. Bồ Tát này có tên là Sư Tử Tướng Vô Ngại Quang Diệm. Tướng sư tử tỏa sáng rực rỡ vô ngại. Thường thường các con thú nó sợ sư tử nhất, phải không? Con sư tử mà đi tới đâu thì những con thú nhỏ không có dám hó hé. Thì ở đây á, dùng cái ánh sáng mà rực rỡ đó tượng trưng cho con sư tử, gọi là Bồ Tát Sư Tử Vô Ngại Quang Diệm cùng vô lượng ức chúng từ tòa ngồi đều đứng lên, trịch áo bày vai phải, quỳ gối phải sát đất, chắp tay cung kính đảnh lễ dưới chân Phật, dùng mỗi món hương hoa làm tràng phan, bảo cái đem cúng dường Phật. Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà được tâm Bồ Đề, và sao gọi là tâm Bồ Đề? Thầy đã bước vô thấy rõ ràng là một cái hiển giáo. Tất cả các cái sự đâu có gì ngoài tâm Bồ Đề. Tại vì sao? Tại vì khi nào còn tâm Bồ Đề thì ngày đó chúng ta chưa lui sụp trên đường tu. Người nào còn tâm Bồ Đề là việc thiện gì cũng có thể làm, mà người nào mất tâm Bồ Đề rồi thì không có việc gì làm hết. Thí dụ bây giờ mình còn tâm Bồ Đề đi, mình còn nuôi được tâm Bồ Đề, chịu sự hành trì, sự tu tập chúng ta mới còn. Mất tâm Bồ Đề rồi tụng thời kinh cũng lười nữa, ăn một ngày chay cũng thấy làm biếng nữa. Khi mà tâm Bồ Đề không còn thì đâu có muốn làm chuyện gì nữa. Mà Bồ Đề là gì? Là tâm giác ngộ. Bạch Đức Thế Tôn, nơi Bồ Đề ấy, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được, tâm quá khứ không thể được. Cái này là kinh gì? Kinh gì? Kinh Kim Cang. Tâm quá khứ không thể được, tâm vị lai không thể được, tâm hiện tại không thể được. Có cái bà đó, bà bán thức ăn sáng, bà bán breakfast đó. Thì có một hòa thượng cầm gánh một cái bộ kinh Kim Cang, đi vào cái quán của bà, nói bà cho tôi một món điểm tâm. Thì theo cái nghĩa thường là điểm tâm là món ăn sáng, nhưng mà cái nghĩa sâu là gì? Điểm là gì? Là chỉ điểm vào cái tâm đó. Nó cho tôi điểm tâm. Bà hỏi, ủa hòa thượng ở đâu đi tới? Nói tôi từ đằng kia đi tới tổ gì đó. Hòa thượng đang gánh gì đấy? Tôi đang gánh bộ kinh Kim Cang. Bà già mới nói, ô hòa thượng gánh kinh Kim Cang, vậy tôi xin hỏi hòa thượng một câu nghe. Hòa thượng trả lời được là bữa nay ăn sáng free, khỏi trả tiền. Trong kinh nói tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được. Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Vậy xin hỏi hòa thượng muốn điểm tâm nào? Tại vì hòa thượng kêu điểm tâm. Thì bà già bà hỏi ngược lại, hòa thượng muốn điểm tâm nào? Hòa thượng trả lời không được. Bạch Đức Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, nơi Bồ Đề ấy, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không để được, tâm quá khứ không thể được, lìa tâm Bồ Đề, lìa tâm Bồ Đề, tâm Bồ Đề cũng không thể được. Bồ Đề ấy không thể đem ra nói, tâm ấy không sắc, không tướng, không sự, không nghiệp, không thể tạo tác, chúng sanh ấy không thể được, cũng không thể biết. Bạch Đức Thế Tôn, nghĩa lý thâm sâu của Pháp làm sao rõ được? Cái tâm nó không có tướng. Này thiện nam tử, nghĩa lý bí mật của Bồ Đề không thể dùng sự nghiệp tạo tác mà biết rõ được. Lìa Bồ Đề, nè, lìa Bồ Đề, lìa Bồ Đề, tâm Bồ Đề cũng không thể được. Bồ Đề ấy cũng không thể đem ra nói. Phật nói, thiện nam tử, do Pháp như thị nên Bồ Tát tên Ma Ha Tát. Tâm này không tất cả pháp, đây nói là bồ đề. Do pháp như thị là pháp các pháp, mình không có nói nó như thị, nó như vậy mình không thể nói. Không thể, ví dụ bây giờ mình lấy nếp, mình lấy nếp mình trộn với men, mình để nó vào trong cái phòng ấm, nó ra men, lúc mình trộn vô mình không thêm đường, mình không để nước, vậy mà 3 ngày sau nó lại ra nước ngọt. Làm sao nói được? Tại vì nhân như vậy, duyên như vậy thì quả nó như vậy. Trong cái thập như thị của kinh Pháp Hoa đó, danh chủng tánh tướng, nhân như vậy, duyên như vậy thì quả như vậy. Nhân là nếp, nhân là men, rồi duyên với nhau thì khoảng giữa của mỗi nhân nó đều có cái duyên hết. Rồi cho nên quả nó là như vậy, các pháp nó như vậy. Và thậm chí bây giờ mình ra mình nói tại sao nước Mỹ, nước Canada, các nước văn minh thế giới như vậy mà chưa có thuốc chữa bệnh, một con lại chịu đầu hàng hay là chưa chịu, nghĩa là chịu thua một con vi trùng như vậy, các pháp nó như vậy. Các pháp như vậy chơi Bồ Tát, nên Bồ Tát được tên là Ma Ha Tát. Tại vì hỏi thế nào mới gọi là Ma Ha Tát? Ma Ha Tát là gì? Là Đại Bồ Tát. Chữ Ma Ha Tát, chữ Ma Ha là lớn, chữ Ma Ha là lớn, thì mình dịch là Đại Bồ Tát. Sao kêu đại? Bự mới kêu đại à? Không phải, không phải người đó cao to kêu đại. Đây là mình mà ở nhà chừng vài tháng nữa mà cứ ăn u ngẩn ăn ngủ thì thế nào cũng thành Đại Bồ Tát đó. Người đó làm một cái việc rất nhỏ nhưng mà làm từ tâm Bồ Đề. Thấy người khổ như vậy, tôi giúp như vậy. Cái pháp khổ nó như vậy, pháp giúp tôi như vậy, và tâm Bồ Đề tôi như vậy. Không phải do mà thấy vậy thì gọi là Ma Ha Tát thôi. Đến một cái đoạn khác á, ngài mới nói á, thiện nam tử 10 món nhân bồ đề tâm của Đại Bồ Tát như thế. Ở trên đó là Phật nói về 10 cái tâm. Rồi sau đó Phật nói thiện nam tử y nơi năm món pháp thành tựu đàn ba la mật của Đại Bồ Tát. Bắt đầu mới nói cái cách tu. Cho nên trong cái phẩm Đà Ra Ni tối tháng này vẫn có hiển giáo. Hiển giáo là gì? Những cái giáo lý mà chúng ta có thể nương vào đó, chúng ta học hiểu, chúng ta tu tập là hiển giáo. Còn những bài thần chú gọi là mật giáo. Cho nên ở trong mật vẫn có hiển. Thí dụ mình tụng cái chú dược sư á, Nam mô Bạc già Phạt đế. Bạc già là gì? Là Như Lai. Mỗi câu trong đó đều có cái nghĩa, nhưng mà không, chỉ có thể dịch cho chúng ta hiểu. Rồi chúng ta hiểu xong rồi chúng ta trở lại sự hành trì, vẫn là mật ngôn, mật ngữ. Bây giờ đàn ba la mật là bố thí đó. Chữ đàn na ba la mật là dịch là phiên âm của chữ tư phạn là dana paramita, thì tiếng người Hoa mình dịch là bố thí ba la mật. Nơi năm món pháp thành, mình nương vào năm cái pháp này. Chữ y á, chữ y nơi năm món pháp là nương vào năm cái pháp đó để thành tựu được bố thí ba la mật. Bây giờ mình muốn bố thí thì mình nương vào năm cái này để giúp cho cái bố thí mình nó được viên mãn. Một là tín căn, mình phải có cái niềm tin. Tin gì? Tin là mình giúp người ta, người ta sẽ giảm khổ. Tin rằng mỗi một lần bố thí là mỗi một lần mình có được niềm vui và người có niềm vui, và chính bố thí đó nuôi được cái tâm từ bi, cái tâm rộng rãi của mình, và dứt trừ được cái tâm bỏn sẻn keo kiết, gọi là tín căn. Thứ hai là từ bi, phải không? Người mà không có, mình không nương vô từ bi sao mà cho mà dục cho người ta chứ. Nếu mà người có từ bi là cái cách mình đưa nó khác, còn mình không có từ bi thì cái việc làm nó khác. Cho nên mình phải nương vào, một là niềm tin, hai là từ bi, thứ ba là gì? Tâm không cầu ham muốn. Mình thấy người ta khổ mình giúp thôi. Thí dụ như trước khi người ta giúp mình đâu có cầu mong gì đâu, vậy thì tại sao bây giờ người ta tới người ta xin cái mình phải cầu mong? Mình phải giữ cái sự bố thí mình y như cái tâm ban đầu, chưa bao giờ có một khởi niệm. Mà lạ lắm, lúc người ta chưa có gì hết trơn là mình không khởi gì hết. Mà hãy mà ai tới gì bắt đầu là mình toan tính trước khi mà mình làm. Tâm không mong cầu hay muốn bố. Bốn là gì? Nhiếp thọ tất cả chúng sanh. Khi mà mình có cho người khác á, là mình sẽ có cái sự nhiếp thọ. Nhiếp thọ là gì? Là mình thu nhiếp, mình gom lại, mình làm cho người ta hướng về mình. Cái chữ nhiếp là vậy. Ví dụ như chụp hình á, ta đứng đông vậy đó, rồi mình lấy cái tấm hình chụp một cái kêu là nhiếp ảnh. Ban nhiếp ảnh. Bây giờ mình không nhiếp một cái là hình này nó không dính vô trong cái này. Giờ nhờ có cái máy này, như người ta đứng đó chụp một cái, bây giờ tất cả mọi cái hình ảnh đó nó nằm trong đó rồi, nhiếp vô trong cái tờ giấy đó rồi, trong cái máy đó rồi. Cầu nguyện được nhất thiết trí. Trí biết tất cả gọi là nhất thiết trí. Trong kinh có chỗ gọi là cái gì? Trí tác bà nhã. Người Hoa dịch là nhất thiết trí, là trí biết tất cả. Mai mốt mình học, mình ôn lại cái quyển Oai Nghi, xin lỗi, Tỳ Ni, có cái bài kệ đầu tiên nhất á, Thùy miên thỉ ngộ, đương nguyện chúng sanh nhất thiết trí giác. Đó, nhất thiết trí giác, tức là có trí giác biết tất cả mọi nơi mọi chỗ, đói khắp mười phương. Mình càng biết chừng nào thì cái tình thương mình càng rộng ra chừng này. Có nhiều khi mình cho một cái gia đình đó, mình đi xuống như miền quê, mình cho khoảng chừng 10 gia đình, đi xong về nó trời ơi, tôi tưởng tôi nào giờ tôi đâu có ngờ là ở khu vực này người ta nghèo dữ vậy. Tôi đi xuống rồi tôi mới thấy trời ơi, không phải là có 10 gia đình nghèo đâu, hàng ngàn gia đình, hàng trăm gia đình trong đó nghèo. Càng biết thì cái tâm mình nó càng thương ra. Nhất thiết trí giác, có cái trí tuệ nhận biết tất cả nơi nơi chốn chốn, để đói khắp mười phương, là để cái tình thương của mình nó đói hoài đến các nơi các chốn đó. Thì bây giờ người nào muốn cho phải nương vô cái này nè. Y nơi năm món pháp thành tựu đàn na ba la mật. Hiển giáo không? Hiển giáo. Này thiện nam tử, y theo năm món pháp đàn ba la mật này mà được thành tựu. Thiện nam tử, y nơi năm pháp này Bồ Tát Ma Tát thành tựu Thi La Ba La Mật. Thi La là gì? Là giới. Sila đó, Sila Paramita. Tiếng Phạn là sila, mình âm lại là thi la, dịch là giới. Bây giờ người muốn trì giới đến chỗ ba la mật thì người đó nương năm món. Một là ba nghiệp thanh tịnh. Mà đúng chứ? Sở dĩ tất cả những cái giới mình phạm là gì? Do ba nghiệp không thanh tịnh. Ba nghiệp là gì? Thân, miệng, ý. Thí dụ bây giờ mình nói thân hay là nói miệng đi. Cái miệng của mình là thích nói, nhưng mà mình thường phạm vô bốn điều: chuyện có nói không, chuyện không nói có gọi là nói dối, đâm bì thóc thọc bì gạo là lưỡng thiệt, hai lưỡi. Mình giận lên là chửi bới, mắng nhiếc, rủa xả là ác khẩu. Rồi nói những cái điều mà không lợi ích cho ai, nói những lời mê hoặc dụ dỗ gọi là về ỷ ngữ. Cho nên rồi trong cái các cụ ngày xưa thường nói đa ngôn là đa quá, nói nhiều là lỗi nhiều, nói hồi không kiềm chế được lời nói, đa ngôn đa quá. Cho nên mình muốn trì giới được đến cái chỗ tốt á, thì ráng giữ ba nghiệp. Nói như vậy không có nghĩa là không nói rồi nha, nhưng mà chúng ta nói cái gì mà chúng ta có cái tâm bồ đề nó trong đó đó. Mình nói mà mình nuôi dưỡng được người ta tu không? Ví dụ mình gặp cái người đó, mày tướng mày mà tu cái gì, tướng mày tu hú cho tu cái gì, thí dụ vậy, mình nói cho người ta thối lui. Thậm chí người ta nói trời ơi tôi nghiệp chướng nặng nề quá, thì bởi vậy mày càng tu nghiệp mày càng nhiều, đâu nói gì được. Ở trong Phật giáo á, mình không có cái chuyện là tụng kinh này bị xui, tụng kinh kia bị nóng tánh, tụng kinh nọ gia đình xào xáo, không có cái chuyện đó. Vậy mà mới đây có một cái vị đó nói là không được tụng kinh Kim Cang. Mà cái vị đó nói là tụng kinh Kim Cang, hay là thậm chí Kim Cang cũng mấy bài Kim Cang rồi Kim Cang Kinh Luận, nếu tụng mấy cái kinh đó trong gia đình xào xáo bất an đủ thứ chuyện. Trời đất ơi, mà người người cư sĩ không hiểu biết thì thôi, mình không, cái đó mình còn du di châm trước. Một vị xuất gia mà đi nói như vậy, hỏi trí tuệ ở đâu? Thật ra cái đó là cái đó đó, trong cái giới cái khẩu đó thuộc cái gì biết không? Cái đó là thuộc về nói lời vô ích đó. Nói mà người ta không có mang lại cho người ta một cái lợi lạc, mà không đúng hoàn toàn, không có đúng với giáo lý của đạo Phật. Thì hỏi cái vị xuất gia đó học pháp ở đâu? Hành pháp ở đâu? Dở kinh ra không một, ví dụ như nếu kinh đó thật sự nói là không được đọc kinh này thì lời đó phải được nằm trong quyển kinh đó. Tại sao nó không nằm trong quyển kinh đó mà nó nằm ở cái miệng của mình? Thành thử ra mình không khéo thì đời sống của chúng ta tạo tác nghiệp. Đây nè, chẳng vì tất cả chúng sanh tạo tác nhân duyên phiền não. Người ta đang tụng kinh mình không khuyến khích, mà mình nói thì sao để chúng sanh tạo ra phiền. Chữ phiền não không phải là giận mới phiền não nha. Lo lắng, buồn rầu, sợ hãi đều là phiền não hết. Đừng có tụng kinh Pháp Hoa nha. Tụng kinh Pháp Hoa là gia đình xào xáo đó. Mình nói vậy cái người ta hồi nào giờ ta tụng quá trời, giờ ta sợ quá. Đoạn các ác đạo, mở cửa thiện đạo. Tại sao mình muốn, mình làm sao để mình giữ giới tốt đây? Lúc nào cũng nhớ đóng hết các cửa ác, mở các cửa lành. Nghĩ tới cái quả khổ cho nên không dám phạm. Cho nên Bồ Tát người ta sợ nhân là vậy đó. Sợ nhân là ngay cái chuẩn bị tạo, ta sợ, ta thấy cái quả, ta sợ, ta nghĩ tới cái quả, ta ngán, ta bỏ nhân. Còn chúng sanh mình ngược lại là lúc tạo thì không sợ, mà lúc quả tới mình mới ngán, mới sợ. Cho nên bây giờ muốn làm sao để mình, thí dụ nè, bây giờ mình hay, ví dụ bây giờ mình hay cờ bạc đi. Suy nghĩ tới, trời ơi, nếu mà bữa nay mà đi chơi á, mình định gỡ mà thua ván này nữa là chết, về là coi như là không còn tiền mà trả tiền điện, tiền nước, tiền nhà, tiền cửa. Nghĩ tới cái khổ đó thôi không dám. Mà lúc nào cũng mang cái tiếng gỡ gạc mà thấy chẳng gỡ gì được. Đoạn các ác đạo, mở cửa thiện đạo. Thiện ác đạo là gì? Là con đường ác, thiện đạo là con đường thiện. Người muốn giữ giới tốt, nghĩ tới cái xấu. Cũng giống như trong cái pháp quán bất tịnh đó. Người nào mà thí dụ ha, người nào mà đa dục. Đa dục tức là cái tâm dâm dục mà nó mạnh đó, quán cái dơ của cái thân thể. Mà đại chúng nghĩ coi, cái thân mình á chẳng qua là một lớp da rất mỏng, gọi là gì, một cái bao bì. Da là bì mà, chữ bì là da. Ăn bì cuốn là ăn da heo cuốn đó, bì là vậy đó. Cái thân này chẳng qua là một cái bao da chứa toàn đồ hôi thối. Chưa nói tất cả những cái bộ đồ lòng. Mình nói tới chín lỗ bài tiết. Hai con mắt mình á thì ra ghèn. Hai lỗ tai mình á thì ráy. Hai lỗ mũi mình á thì sao? Nước dơ. Là sáu rồi phải không? Hai, bốn, sáu. Cái miệng là bảy. Ra cái gì? Cũng đồ dơ. Xin lỗi đại chúng, đường tiểu ra dơ không? Đường tiêu ra dơ không? Nếu mà thân này sạch, tại sao cái chỗ nào nó xì ra được? Nó không là thơm. Ví dụ như ở trong cái hộp này là cái nhang trầm, mở nó ra về thì sao? Mùi thơm nó bay. Thì nếu cái thân này mà nó chứa sạch thì tại sao nó không thoảng ra cái mùi sạch từ những cái lỗ mình có, mà nó chỉ thoảng ra những cái tạp dơ. Cho cái người mà người ta muốn giữ giới cho tinh nghiêm tới cái chỗ đó, ta quán cái bất tịnh đó. Cho nên nương, chữ nương là vậy đó. Làm sao để mà mình đừng có phạm vào cái đó, nương cái đó. Có nhiều người người ta nghĩ tới cái khổ của địa ngục, ta không dám làm bậy, không dám nói bậy. Nghĩ tới cái khổ, cái tạp dơ, người ta thôi hết, người ta không dám, không nghĩ tới cái chuyện gọi là đó nữa. Đối cơ mà, bệnh gì thì dùng cái đó. Cho nên trong này á, trong cái phần hiển giáo này, Pháp Hòa chỉ giới thiệu thôi, mình không có thời gian. Rồi quý vị có dịp quý vị trở lại những cái phẩm này, rồi để đọc để thấy. Tất cả công đức cầu nguyện đều được đầy đủ. Đó là năm cái trải qua các bậc thanh văn duyên giác. Năm cái này chúng ta nương vào để chúng ta thành tựu được cái trì giới ba la mật, gọi là thi la ba la mật, sằng đề ba la mật. Sằng đề ba la mật là gì? Nhẫn nhục. Sằng đề là nhẫn nhục, patience, paramita. Bây giờ người nào muốn có được cái nhẫn nhục viên mãn, chữ ba la mật là viên mãn, là rốt ráo, thì mình làm cái gì? Hàng phục tâm tham sân phiền não. Con người mình mà sở dĩ mình la làng lên là chẳng qua cái gì nó không đúng ý mình thôi, chứ không có gì hết đó. Cái gì mà đúng ý mình là thôi sao cũng được hết, mà không đúng ý mình là mình bực liền. Thành thử ra các tổ mới nói câu rất là hay đó: phiền não tức là bồ đề. Ví dụ bây giờ mình để cái chén ngay đây nè, mà ai dẹp cái là mình ra mình nổi xung thiên lên liền. Vậy mà người đó ta xin lỗi, ta để cái chén lại chỗ cũ cái là thôi. Thật là cái sở dĩ mình giận là tại vì nó không đúng ý mình thôi, chứ không có gì hết đó. Nó không đúng ý mình mong mỏi là mình giận. Cho người mà hàng phục được, có được nhẫn nhục là hàng phục tâm tham sân phiền não, quán tưởng không tiếc thân mạng cũng chẳng sanh lòng an vui ngừng nghỉ. Quán tưởng không tiếc thân mạng. Không tiếc thân mạng là gì? Thí dụ bây giờ á, mình nhẫn nhục, mình làm việc gì đi, thôi thân này chỉ một đời này thôi, mình đâu biết mình có thân này nữa không, cho nên ráng dùng cái thân này mà tu tập. Quán cái thân á, không có tiếc thân mạng. Trời ơi, thân này đẹp quá, thế này thế kia. À, quý vị mới thấy là các vị người ta làm việc đạo làm không mệt mỏi. Là tại vì sao? Ta biết cái người mà càng tiếc thân mình là phải càng làm việc dữ, việc nhiều hơn nữa. Tại sao? Tại tiếc nó quá, nó mất rồi đâu còn làm được nữa, chứ không phải tiếc rẻ rồi không chịu làm. Thí dụ bây giờ mình nghĩ trời, nghĩa là mình chỉ có một đời này, mình bây giờ mình là không biết mình sống được tới ngày nào. Tiếc từng ngày từng mình có được, cho nên ngày nào có được mình dùng nó một cách triệt để, không để nó phí. Nhất thất nhân thân vạn kiếp bất phục, một khi mất thân chừng nào biết có được nữa. Lời tổ Quy Sơn đó. Người mà có thân cũng giống như là con rùa mù, trăm năm mới trồi lên mặt nước một lần. May quá vớ được cái bọng cây. Thì mình cũng vậy. Cho nên không dám phí. Cho nên có nhiều người tiếc thân thì không dám. Rồi có kể một câu chuyện á. Có cái anh đó anh bệnh hoài à. Cho nên anh bệnh của anh chán lắm. Mỗi lần mà vua mà sai mà anh đi đánh giặc là anh đi liền à. Tại sao biết không? Anh nói ở nhà cũng chết, thôi mình hy sinh cho đất nước được mang tiếng tốt nữa. Chết, đằng nào cũng chết mà. Kỳ này mình ra mình đánh túa xua hết vậy đó. Rồi cái mình chết cái mình được làm cái gì? Là làm anh hùng của đất nước. Trời ơi, anh nghĩ vậy cho anh thí mặn cùi. Mà khi anh thí mặn cùi ra cái là anh đánh đánh túa xua vậy cái là anh đánh thắng giặc. Anh thắng giặc về cái vua thấy hỏi ảnh, thấy ảnh có công, bắt đầu biết ảnh bệnh này cho thuốc đồ đủ thứ hết, ảnh khỏe mạnh. Cái từ đó là sao? Ảnh đi tới đó ảnh thua tới đó. Tại sao? Bây giờ khỏe mạnh tiếc thân quá, không dám đánh giặc nữa. Còn lúc mà cái thân này nó còn bệnh hoạn vậy anh thích nó. Không phải là anh thích mà anh chán nó rồi, kệ nó thí đi. Thầy Pháp Hoàng nghĩ ngược lại, mình là người càng tiếc thân chừng nào thì mình phải sống hết lòng chừng nấy, không để phí. Cho nên đại chúng thấy là những ngày mình đóng cửa như vậy, đâu có ngày nào mình phí đâu. Từ sáng cho tới tối, lúc nào mình cũng có việc để mình làm. Không tụng kinh thì học, không học tụng kinh ngoài ba bữa ăn, tụng kinh học chúng ta làm việc chùa không có phí. Bây giờ mà cứ không làm gì hết thì cứ nằm vừa ngoài vậy cũng hết ngày. mà hết ngày mà mỏi mê cái thân mà cái tâm nó không có bừng gì hết trơn. Thứ ba là gì? Ngẫm nghĩ nghiệp đời trước. Thôi giờ có một cái cách nghĩ nữa nha, việc gì nó đến thôi, tất cả đều là nghiệp. Đó. Đời này tôi thấy tôi sống tốt quá mà sao tôi bị như thế này thế kia, quán nghiệp đi, nghiệp đời trước. Không có nghiệp, mình không có nghiệp mà. Nhớ là con người mình nó tới được cõi đời này có nghiệp mà cũng có phước, trong cái nghiệp cũng có cái phước. Mà ngược lại nha, nếu mà người nào có phước mà không biết ứng dụng là coi chừng tạo nghiệp. Mà ở đời nó khổ lắm, thà là nghèo đi. Nghèo vậy mà sống sao mà hay giàu một chút là bắt đầu đủ thứ chuyện nó sanh. Cho nên á, thí dụ như nhiều người ta có phước lắm, nhưng mà ta không biết dụng thì trong lúc người ta xài phước thì lại là người ta tạo nghiệp. Còn bây giờ á, mình do nghiệp cho nên thấy khổ, thấy che, thấy biết rồi. Cho nên ráng gì? Tạo phước. Cho nên nhiều khi cái người mà bị đời đá tan nát á, nhiều khi gì đó dễ tu. Còn có nhiều khi mình sống sung sướng mà mình quên có cái trí mình quán chiếu thì cuộc sống mình nó sung mãn quá, đôi khi mình lại không nhớ tu. Cho nên đi đường á, đường nào mà nó tráng bằng phẳng quá đi dễ buồn ngủ lắm, lái ngồi buồn ngủ. Mà đường nào mà lâu lâu nó ổ gà, ổ heo, ổ vịt gì đó, mình sụp cái dễ tỉnh. Giống như tụng kinh mà ngồi tụng hoài hồi là ngủ á. Tụng mà có đứng lên đứng xuống lại lại vậy đó, bái bái vậy đó, vậy mà nó tỉnh. Cho nên một trong những cách làm sao nhẫn nhục, nghĩ tới nghiệp của đời trước. Đó, đời trước không tu mới vậy nè. Bây giờ mà ăn thua đủ nữa là double lên. Thôi. Vì muốn thành thục công đức thiện căn của tất cả chúng sanh mà phát tâm từ bi. Vì được vô pháp nhẫn vô sanh thâm sâu. Thứ tư là vì muốn thành tựu công đức thiện căn của tất cả chúng sanh mà phát tâm từ bi. Tại sao mình nhẫn nhục mình làm việc? Vì muốn thành thục thiện căn của tất cả chúng sanh. Thật ra thì ai cũng có cái căn lành đó, gọi là thiện căn đó, đó. Nhưng mà mình không có những người chịu khó bồi đắp, dung dưỡng thì làm sao cái căn lành đó nó mọc được. Pháp Hòa ví dụ nha. Ví dụ giờ đại chúng ở trong này tu là đều là có thiện căn mới vô chùa ở nè. Mà bây giờ Pháp Hòa là người lớn nhất ở trong chùa đây mà bây giờ không có chịu tưới quý vị trong những ngày này, không dùng thời gian để mà hướng dẫn cho các vị, hay là những ngày không đi giảng ở nhà không lo dung dưỡng cái thiện căn đó thì coi như thời gian sao cái cây này nó chết ngắt hết. Bởi vì không tưới nước, không có chăm sóc. Cho nên sở dĩ mà chúng ta chịu cực là chúng ta làm như vậy đó. Hay là mình nói thiết thực gần đây, thí dụ bây giờ mình những Phật tử có lòng ham tu, thích học, nhưng mà trong thời gian này quý vị cũng được duyên là các vị đang ở nhà không đi làm. Thôi thì mình thầy Huệ Tạng chịu khó một chút đó là nhẫn nhục đó. Ngày cũng cứ 3 lần mà lấy máy xuống rồi chạc phone, chạc cho điện rồi phải chịu khó theo dõi. Đây là công phu công đức của thầy Huệ Tạng. Thì chính rõ ràng thầy Huệ Tạng là gì? Vì muốn thành thục công đức thiện căn của chúng sanh. Thầy không chịu làm thì mình đâu biết làm. Thấy không? Thầy chịu khó thầy đóng góp, mình cũng có đóng góp, quý vị cũng chịu khó lên đóng góp. Mỗi người mình góp một chút thì một vài trăm Phật tử ta có nghe được, ta có học được, ta có tụng kinh được. Đó là thiện căn 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ. Thấy không? Rồi bây giờ á, có những người á, họ không có chịu nghe mình nói nhỏ nhẹ, à, không có chịu mình la hét. Mình phải nhỏ nhẹ, mình phải từ tốn. Mấy ngày nay tối nào cũng xuống ông nhỏ, nói một câu nhẹ thôi, bắt đầu nó mới đi, mình mặt nó không sưng. 10 giờ rồi con, đi ngủ đi con, đêm đi qua nói sư huynh đi ngủ đi. Dạ, rồi anh đi uống sữa chưa, đánh răng chưa, là bắt đầu anh đi. Thì bây giờ muốn thành thục thiện căn cho nó thì phải chịu vậy chứ sao vậy. Cho nên rõ ràng là như vậy. Sự tu tập của chúng ta hồi nãy nói nè, tâm bồ đề này nó không có tướng, nhớ không? Nó không có tướng, nó không có một cái, nó không có cần nhất thiết phải đóng một cái khung gì cả. Nhưng mà hễ đúng lúc là nó thể hiện. Người mà có được cái tâm bồ đề, có được lòng từ bi, không cần quảng cáo, không cần làm gì, mà đến lúc nào cần ứng xử, và thậm chí một cái ứng xử nhỏ nó vẫn thể hiện lòng từ bi và tâm bồ đề, mà không cần phải phô trương. Nó trì mà nó tổng, mà nó tổng mà nó trì, Đà Ra Ni lắm. Nó vô ngại gì đó, vô ngại quan diệm. Ánh sáng nó vẫn tỏ, mà nhiều khi nó tỏ mình thấy nó vậy đó. Ví dụ như một cái phòng tối vậy, mình không thấy được cái công tắc đèn ở đâu hết. Vậy mà lúc đó chỉ cần lấy một cái quạt diêm quạt lên, so với cái đèn này thì cái diêm quạt này nó là cái gì không? Không. Nhưng mà trong khi nó tối tăm vô cùng thì cái diêm quạt đó có khả năng không? Có khả năng lớn lắm. Vậy thì cái lúc đó diêm quẹt đó là vô ngại quang diệm. Cho nên trong cuộc sống này có những cái chúng ta làm một cái việc rất nhỏ, nhưng mà việc nhỏ đó chính là vô ngại quang diệm. Nó thay đổi hết tất cả mọi cái khó khăn. Nhiều khi không phải khi nào đụng chuyện, chỉ cần chúng ta nín đi đừng nói nữa, thì cái sự im lặng đó nó là một cái tiếng nói, đó là một cái kết quả vô không lường được. Càng nói nó càng lớn chuyện, càng nói nó càng lớn chuyện. Chỉ cần chúng ta nhịn để đừng nói thì một cái sự im lặng đó nó lớn lên. Một tiếng sấm xuân vừa chấn động khắp nơi cây, một tiếng khắp nơi cây cối nảy mầm xuân. Đó là lời của thiền sư. Hình như là ngài Trần Thái Tông. Cho nên nhiều khi gọi là im lặng sấm sét, nói năng như chánh pháp, im lặng như chánh pháp. Vì được pháp nhẫn vô sanh. Nhớ không? Nhẫn có ba thứ phải không? Sanh nhẫn, pháp nhẫn, vô sanh nhẫn. Nhẫn với con người, nhẫn hoàn cảnh. Có phải bây giờ mình đang pháp nhẫn không? Pháp nhẫn là gì? Cái situation. Đó, bây giờ hoàn cảnh của mình là ngoại bất xuất, nội bất nhập. Đó, mình không nhẫn làm gì. Mình không nhẫn nại thì mình sẽ làm cho thế giới này, cái thành phố mình nó loạn lên nữa. Đi 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 tùm lum tà la thì bệnh nó càng nhiều thêm. Mà bây giờ khi mà các pháp nó là như vậy thì cứ bình thường thôi. Cho nên Đức Đạt Lai Lạt Ma đó, ngài vừa viết một cái lá thơ cho cái việc dịch này đó, trong đó có một câu: việc gì cần làm ngay đi. Nếu mà đời, nếu không có việc gì làm, việc gì cần làm ngay đi. Nếu không có việc gì làm thì ngồi đó cũng vậy thôi. Tại mình đâu có thay đổi được cái hoàn cảnh, mình đâu có đổi được cái các pháp nó như thế. Cho nên cái người mà có bát nhã ba la mật á, trong này nè, nay nay mốt là trí, bát nhã ba la mật là trí, là tuệ đó, thì mình sẽ thấy rằng rồi thậm chí phương tiện ba la mật. Đó thì Pháp Hòa chỉ giới thiệu một chút xíu, nói thêm để mình thấy rằng á, theo cái nghĩa ô cái kinh này mình tụng để mình cầu an, thí dụ vậy đi, hay là thậm chí nói kinh Dược Sư, kinh Dược Sư tụng cầu an. Nhưng mà an nghĩa là gì? Khi mình hiểu được đạo lý, mình ứng dụng được đạo lý thì tức khắc mình có an. Nhưng mà mới nói đầu mình mượn cái phương tiện đó, mình mượn phương tiện là gì? Khổ cho mình cầu an, bệnh tật cho nên mình cầu an. Nhưng mà nhờ có bệnh tật đó, nó là phương tiện, phương tiện mình là bệnh, vì vậy cho nên mình phương tiện mình trong một thời kinh cầu nguyện. Không ngờ trong cái bản kinh cầu nguyện đó lại có rất nhiều lời để đưa chúng ta ra khỏi cái vòng khổ đau chấp trước, và chúng ta biết chuyển hóa nghiệp của mình. Cho nên mình sám hối nè, có phẩm sám hối nè, có một phẩm mà diệt nghiệp chướng nè. Rồi bây giờ mình tụng qua tới cái phẩm Đà Ra Ni tối thắng này, thì trong này chỉ cho mình hiển giáo, chỉ bày rõ ràng, nói rất rõ cái cách tu. Và khi mà chúng ta nương vào những cái pháp này tu, có phải là nghiệp mình giảm không? Thí dụ như tụng phẩm Phổ Môn Quan Âm với cái ý nghĩa là cầu Đức Quan Âm phù hộ. Trong kinh mới nói á, nếu mà mình á sắp sửa mà đi ra pháp trường mà người ta cầm dao mà sắp sửa chém mình á, niệm sức mạnh của Quan Âm á, dao liền gãy từng khúc. Cái dao đó là gì? Đó là những cái tâm và những cái lời nói, những hành động của người ta xấu với mình. Nhưng mình trở về, mình quay lại, mình nhìn lại mình, là niệm niệm mà niệm Quan Âm, trở lại quán, niệm bỉ quán âm lực. Đó là sức mạnh, người mà trở lại được với mình là đó là một sức mạnh của nội tâm. Đa phần đó mình không đủ sức mạnh đó. Khi khổ là mình than trời trách đất, mình kêu gào mà mình không quay được trở về với chính mình. Cái khổ này nó cho mình được cái gì? Nó có giúp mình giải nghiệp không? Ồ, người cái nghiệp này xa tôi rồi, bây giờ tôi sẽ có một cái sự nghiệp mới. Đó là sự nghiệp của tu tập. Cho người kia bỏ mình cũng chưa chắc là không hạnh phúc. Mà chính vì trong cuộc đời là mình gặp một vố như vậy đó, cho nên mình cái sự tu của mình nó lại càng vững hơn. Cái người mà người ta có cái trở lại là cái sức mạnh của bên trong đó, là không thấy là không có cái gì mà tự nó có mặt, có mình trong đó mấy phần trăm, bao nhiêu phần trăm không biết, nhưng mà chắc chắn phải có. Nhưng mà rồi có đôi khi nhờ mình tu quá cho nên giờ nghiệp xấu nó chuyển thành ra nghiệp tốt. Hoặc là cái nghiệp cản trở, cái nghiệp mà chướng ngại mình hết rồi, bây giờ nó mở ra cho mình một cái nghiệp thông suốt. Thật ra tôi ăn thua mà, tùy mình quán à, cỡ nào nó cũng có thể thông được hết. Qua trang 175 gọi là Tỳ Lê Gia Ba La Mật. Tỳ Lê Gia là gì? Là tinh tấn, siêng năng. Mình cũng hay bị vụ này lắm nè. Mới đầu hăng say lắm, siêng lắm. Từ từ, từ từ. Cho nên thường thường á, Người mà mới á, nhìn biết á, người cũ nhìn cũng biết á, mới là sao phải không? Trời, miên mật lắm, siêng năng lắm, ở lâu sanh lờn làm biếng, cùng các phiền não chẳng được ở chung, bất cộng, tiếng Hán là bất cộng. Tại sao mình không tinh tấn nổi? Tại vì mình cứ để phiền não nó xa, nó xâm, nó gia nhập với mình. Buồn quá không tu, ghét người đó tôi không thèm làm. Cho nên mình để cho những cái phiền não nó chung đụng, nó xen vô. Chữ chữ cộng đây là được ở chung, tại vì dịch vậy đó, chứ cái nghĩa nó là mình để cho cái phiền não nó len lỏi vào trong cái đời sống của chúng ta. Cho nên mình không có siêng năng đúng mức. Ví dụ mình làm việc đó, mình giận người đó mình bỏ, mình ghét người kia mình không làm. Và thậm chí mình không có mình trong tâm mình còn nghĩ phân biệt là gì? À, thân và không thân. Phước đức chưa đầy đủ chẳng được an vui. Nhiều khi mình ví dụ ha, mình cũng muốn tu vậy đó mà cứ bệnh đau hoài, cái mình cứ nghĩ sao mà tôi thiếu phước quá, tôi cũng gặp này kia cái cũng lùi, không không muốn tu nữa, muốn bỏ lui, không có muốn tiếp tục. Lẽ ra là mình càng thiếu phước thì mình càng phải biết à, mình thiếu ráng tu để bồi. Còn này thiếu phước xong chán không muốn làm, cho nên càng thiếu nó càng mòn mỏi thêm nữa. Người mà bị bệnh tật thiếu đó, mình tu theo cái bệnh tật của mình. Ví dụ mình không ngồi được niệm Phật thì mình nằm niệm Phật, không có sợ tội gì hết á. Phải chi mà mình đủ khả năng ngồi mình nằm á thì cái đó mình có lỗi. Còn đang nằm không ngồi không nổi mà thì mình nằm. Mà nằm mình vẫn tu. Cũng giống như người ta thờ Phật vậy, có nhiều người đấy mướn cái chung cư ở a à, mình ở dưới đây, người ta ở trên lầu không được thờ Phật. Nếu mà như vậy thì chỉ có cái mấy cái căn nhà nào mà ở lầu cao nhất thờ Phật thôi, còn tất cả mấy cái lầu dưới là không ai được thờ hết á. Vậy tối sao? Mình ở đâu mình thờ đó. Mình thờ theo hoàn cảnh của mình. Cho nên nếu mà mình nói mà thờ Phật mà người ta ở trên trên đầu mình không được thờ á, thì giờ cho lời dầu lên sân thượng đi cũng không thờ được nữa. Có những chiếc máy bay nó bay ngang, có mấy trăm người ngồi trên á. Thật ra cái sự tinh tấn của mình mà có là mình thông hết á. Tất cả việc khó làm không sanh lòng nhàm chán. Đó thể hiện sự tinh tấn á. Cái gì nó cũng đâu có dễ phải không? Nhưng mà nếu mình làm biếng cái là không bao giờ cái gì nó xong. Mà chưa chắc à, nó dễ mà mình chịu à. Tại sao biết không? Dễ quá làm hồi cái xanh sao? Dễ quá không làm. Thật con người mình nó có cách nó nói hết á. Những cái cách mà nó làm cho mình lui sụp đó gọi là thiên ma. Hôm trước mình học tứ ma đó. Any kind of reason. Hard, too easy, oh I won't do it, it's too easy. Đó cũng là một loại thiên ma đó. Nóng quá không tu, lạnh quá không tu, đói quá không tu, no quá không tu, buồn ngủ quá không tu. Tất cả đó là thiên ma hết. Mà nó, tất cả việc khó làm không sanh lòng nhàm chán thì mới giữ được sự tinh tấn. Vì muốn cho tất cả chúng sanh đều được lợi ích nên thành tựu lòng từ bi, lòng đại từ đại bi nhiếp thọ. Vì muốn cho tất cả chúng sanh đều được lợi ích cho nên mình mới làm đó, siêng năng làm, cầu nguyện tâm không bị lui sụp. Ví dụ mỗi lần mình tụng kinh cũng vậy, nguyện cho con tiêu trừ nghiệp chướng, tinh tấn tu hành. Mình còn chướng ngại thì nó cũng hay làm cho mình bị lui sụp lắm. Nhưng mà đôi lúc cũng phải có, tại vì nhờ như vậy đó mình mới không có nhàm chán, chứ còn thôi là mình dễ nhàm chán lắm. Thôi thì hôm nay mình thêm một buổi nữa ha, để giới thiệu về kinh Kim Quang Minh, để đại chúng thấy rằng ý nghĩa là mình tụng bộ này do cái nhân duyên là trong này có nói những cái việc gọi là nhờ cái công đức trì kinh, công đức thần lực của Tứ Thiên Vương, của chư Phật hộ niệm mà đất nước nào gặp những tai nạn khó khăn thì trì kinh này, nhất là nạn bệnh nạn dịch trong này có nói hết á, thì chúng ta tụng để mà cầu cho cái này nó được qua. Nhưng mà đó là một cái nhân duyên để cho chúng ta có cơ hội tiếp xúc với bộ kinh này. Và khi càng tiếp xúc thì chúng ta thấy rằng trong bộ kinh này còn rất nhiều những cái nghĩa lý thâm sâu ẩn tàng ở trong đó. Và chính khi chúng ta tu tập, à bây giờ mình phát hiện, ồ thì ra sở dĩ nạn tai mà hết là nhờ mình có tu tập. Tất cả những cái nạn tai của chúng ta không ngoài những cái nghiệp của chúng ta làm. Bây giờ nghiệp xấu mà chuyển thì nghiệp thiện nó sanh. Mà nghiệp thiện sanh thì phước có, mà phước có thì hóa giải hết tất cả mọi cái. Mà cái bệnh khổ mà thân bệnh của chúng sanh phần lớn là do tâm bệnh nó ảnh hưởng. Ví dụ sở dĩ bây giờ cái bao tử mình nó đau là tại cái tâm mình nó buồn rầu. Tâm mình buồn rầu gọi là tâm bệnh, và nó ảnh hưởng đến cái đường đường tiêu hóa của mình. Cho nên tâm bệnh nó ảnh hưởng đến thân. Dĩ nhiên có thân là có bệnh, nhưng mà nhiều khi cái thân bệnh nó có 10 thôi, mà 40% của tâm bệnh nó trên đến thành 50. Và hiện tại bây giờ cái mà chúng ta cần là làm sao chúng ta giữ tâm cho bình an. Tại vì cái sợ hãi, cái lo lắng nó cũng không làm được gì. Và thay vì như vậy ngồi đó để không có gì để làm, phải không, thì chúng ta nhân cơ hội này chúng ta làm những việc khác, chứ không phải chúng ta không làm. Ví dụ hỏi lúc này đâu có đi đâu được, nó dạ có chứ, đi tới đi lui chứ, đi lên đi xuống chứ, không có gì làm phải không, dạ có. Người muốn làm là lúc nào cũng có việc để làm. Người không muốn làm là dù cả đống việc vẫn thấy không có việc gì để làm. Người tu được như vậy, học hỏi được như vậy, đó là Kim Quang Minh. Nhớ không? Mình có cái tướng, mình có cái thể, thì mình hãy dụng nó. Vì bất cứ cái nào nó cũng có cái dụng của nó hết. Như hôm qua mình ví dụ nè. Này. Cái tên là danh phải không? Dĩa nè. Đúng không? Ly nè. Đó. Tướng đó làm sao? Hai tướng nó khác. Tướng này tròn vèm, tướng này vậy. Thể của nó vẫn là ceramic. Thể của nó vẫn là đất nung. Thể nó vẫn là đất. Tướng của nó là cái bẹt cái cao. Phải không? Dụng của nó là gì? Là để đựng. Thì bây giờ mình đựng nước cũng được, đựng chè cũng được, đựng cháo cũng được, đựng canh cũng được, miễn cái gì anh đựng là anh dùng. Anh dùng nó. Bây giờ với cái bộ nguyên vậy mình gọi là cái ly nè. Nhưng mà hãy lấy cái này riêng ra thì bây giờ tên nó khác rồi đó. Cái danh bây giờ là cái gì? Nắp. Vì sao gọi là nắp? Tại cái tướng nó vầy và nó có cái núm để đậy. Đây là nắp. Và cái tướng của nó là như thế này. Cái thể của nó vẫn là đất. Và cái dụng của nó là để đậy. Nhưng bây giờ lỡ một cái này mà phải chia hai người ăn, một người ăn bằng cái này, người không có thì dở cái này lên, thì bây giờ dụng nó là cái chén để đựng cũng được. Thì người mà có được cái hiểu về cái thể, cái tướng, cái dụng, thì lúc nào chúng ta cũng dùng được cái tướng của nó, cái tên của nó. Rồi, chúc đại chúng an lạc. Bây giờ mình lên tụng kinh. Sẵn đây Pháp Hòa cũng thông báo là chút xíu nữa mình sẽ sám hối tụng năm giới, thập thiện và Bồ Tát giới. Có vị sẽ hỏi rằng Người chưa thọ Bồ Tát giới có được tham dự không? Dạ không có gì trở ngại hết. Tại vì thứ nhất, Bồ Tát giới gọi là thông giới, chứ nó không phải là biệt giới. Biệt giới là ví dụ như giới xuất gia, mà trong giới xuất gia nó cũng có sa di, nó có tỳ kheo, nó có tỳ kheo ni. Cho nên tỳ kheo không cho tụng giới chung với tỳ kheo ni. Vậy thì cái những giới của các vị xuất gia là biệt giới, còn Bồ Tát giới là thông giới, bởi vì tất cả cứ tại gia xuất gia đều thọ Bồ Tát giới hết. Điều thứ hai là mình không có ở đây, mình không có tụng phạm võng Bồ Tát giới, mình tụng là tại gia Bồ Tát giới, là trong kinh U Bà Tát là có 6 giới trọng và 28 giới khinh của cư sĩ tại gia, cho các vị không có gì trở ngại. Có những nơi là mình phải đi học giới trước khi mình thọ nữa đó, cho nên quý vị cứ nghe cứ học rồi mình phát tâm mình trong tương lai thôi, chứ không có gì mà sợ. Thì mong đại chúng cùng nghỉ ngơi trong 15-20 phút rồi chúng ta sẽ tham dự lễ sám hối tụng giới tối nay. A Di Đà Phật. Rồi chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.